lời tựa cuốn hiện tượng học là gì. Trần Thái Bình có nhắc lại thời kỳ du học ở Pháp. Ông viết, sau 2 năm nhiệt thành theo các bài dạy của Merleau-Ponty ở Pháp Quốc Học viện, Collège de France, từ 1955 tới 1957, tôi rất mến phục ông. Và đó là lý do giải thích việc khi giảng dạy về hiện tượng học ở Đại học Việt Nam, Trần Thái Bình đã dùng sách của Merleau-Ponty để dạy học trò, và cuốn Hiện tượng học là gì cũng dựa trên nền tảng cuốn Học về hiện tượng tri giác, Phenomenologie de la perception của Merleau-Ponty. Năm 1945, khi cuốn Học về hiện tượng tri giác của Merleau-Ponty ra đời, nó được coi là cuốn sách xúc tích và đầy đủ đầu tiên về hiện tượng học ở Pháp. Và hai triết gia Merleau-Ponty và Jean-Paul Sartre là những người tích cực nhất trong việc truyền bá tư tưởng của Huysen ở Pháp. Rồi từ đó hiện tượng học ảnh hưởng đến sáng tác văn học trong thế kỷ 20 và đặc biệt là trường phái tiểu thuyết mới đã chịu ảnh hưởng sâu sắc phương pháp tri giác sự vật của Huysen. Trần Thái Bình viết, mục tiêu duy nhất của hiện tượng học là nói cho biết tại sao ta có tri thức về vạn vật. Hiện tượng học là khoa nghiên cứu về những bản chất essence. Và đối với khoa này thì tất cả mọi vấn đề đều quy về việc xác định những bản chất. Chẳng hạn bản chất của tri giác, bản chất của ý thức. Nhưng hiện tượng học cũng là một triết học đặt các bản chất lại nơi hiện hữu. Và nó quyết rằng chúng ta không thể hiểu được con người và thế giới nếu không khởi sự từ những kiện tính, facticité của chúng. Chữ kiện tính mà Merleau-Ponty dùng ở đây có nghĩa là tính cách thực nghiệm của một hiện hữu hoặc của một sinh hoạt. Trích hiện tượng học trang 16. Câu chúng tôi vừa đọc ở trên có thể hiểu theo nghĩa đơn giản là hiện tượng học là khoa nghiên cứu về các bản chất. Nhưng bản chất ở đây được xét như một hiện hữu, và chính tính cách sự kiện mà nó phơi bày nói lên bản chất của nó. Nói cách khác, nhìn sự hiện hữu của anh thì người ta biết bản chất của anh, và như vậy hiện hữu có trước bản chất. Đó là điểm quan trọng nền tảng của triết học hiện sinh. Merleau-Ponty đã nhấn mạnh rằng hiện tượng học là một cố gắng để mô tả trực tiếp cái kinh nghiệm sống của ta sao cho thực đúng. Và như thế, chúng ta càng hiểu rõ hơn tại sao các nhà thơ, nhà văn cần biết về hiện tượng học nếu họ muốn cho những cái gì mình viết có một chiều sâu, một chất lượng. Để giải đáp câu hỏi thế giới hình thành thế giới như thế nào, lập trường của hiện tượng học là không đi tìm những nguyên nhân hoặc đưa ra những giả thiết như những nhà khoa học, mà chỉ cố gắng mô tả cho thật đúng cái kinh nghiệm sống, tức là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ta và thế giới. Huysen nói, đây là sự mô tả trực tiếp, trích hiện tượng học trang 32. Và đó là lý do khiến những nhà tiểu thuyết mới như Alain Hoppeye, Nathalie Sarraut tuyệt đối nghiêng về mô tả. Hiện tượng học là giảm trừ (reduction). Phương pháp này chia làm 3 giai đoạn: giảm trừ triết học, giảm trừ bản chất và giảm trừ hiện tượng. Giảm trừ triết học là gì? Là gạt bỏ tất cả những gì ta đã đọc, đã biết do giao tiếp xã hội và do sách vở. Bởi vì biết bao nhiêu điều sai lầm đã được truyền tụng từ đời này qua đời khác, biết bao nhiêu sách vở viết bậy bạ, võ đoán hoặc thiên kiến, vậy mà người ta vẫn tin hoàn toàn. Chứng cớ là nói có sách. Vậy việc của tôi phải làm là tìm lại kinh nghiệm sống của tôi. Nếu tôi nói về một ngày viếng thăm Đà Lạt, thì tôi phải quyết liệt tránh không dùng những hình ảnh và những lời văn của người khác, mà phải dùng kinh nghiệm nhìn ngắm Đà Lạt của tôi. Trích hiện tượng học trang 66-67. Nếu giảm trừ hiện tượng học là chặng đường đầu tiên của hiện tượng học, tức là phải gạt bỏ phần biết mà ta thâu lượm được từ bên ngoài về sự vật để chỉ chú ý đến kinh nghiệm tiếp xúc trực tiếp của ta với sự vật, thì giảm trừ bản chất là bắt tay vào việc moi cái kinh nghiệm sống đó ra, và muốn làm được như thế thì ta phải đặt thế giới thiên nhiên vào trong ngọc đơn. Nói khác đi là phải gạt bỏ hoàn toàn cái thiên kiến cho rằng thế giới đã có như thế từ ngàn đời trước. và cái mà chúng ta muốn tìm đến, muốn moi ra là cái kinh nghiệm của ta trong lúc này, ở giờ phút này, hệt như bức hình chụp phố bàn cờ. Phút ấy, giờ ấy, nó khác hẳn với phố bàn cờ, giờ này, ngày hôm nay. Mục đích của giảm trừ bản chất là để đạt đến sinh hoạt hiện hữu, tức là thế giới mà ta ý thức và nói đến. Và sau cùng, giảm trừ hiện tượng học có mục đích làm cho thế giới xuất hiện lại, đúng như nó đã xuất hiện trong kinh nghiệm sống của ta. Vì vậy, trong văn học, tả một cách đại khái, xít xoát thì rất dễ, nhưng mô tả lại cái kinh nghiệm đã sống, không thêm không bớt, không vay mượn, không thêu dệt, mới thật là khó. Trích hiện tượng học trang 69 và 71. Hiện tượng học được coi là bước tiến lớn trong tư tưởng triết học phương Tây thời nay. Nó làm nền cho triết học hiện sinh từ khởi điểm, hiện hữu có chức bản chất, và về phương pháp khoa học mô tả hiện hữu. Immanuel Kant 1724-1804 đã gây một cuộc cách mạng trong triết học với câu hỏi, có thể có một nền siêu hình học theo lối suy nghĩ cổ điển về linh hồn và thượng đế hay không? Trần Thái Đình viết, Kant được coi là người đầu tiên trong lịch sử loài người đã đứng ra nghiên cứu về khả năng cũng như giới hạn của tri thức con người. Ông đã làm việc này trong cuốn phê bình lý trí thuần túy, Critique de la raison pure. Đây là cuốn đầu trong bộ ba cuốn phê bình đúc thành hệ thống triết học của Kant. Phê bình lý trí thuần túy, phê bình lý trí thực hành, Critique de la raison pratique, và phê bình khả năng phán đoán, Critique de la faculté de juger. Phê bình lý trí thuần túy là cuốn sách dày nhất và khó hiểu nhất. Chủ ý của Kant trong cuốn sách này là chứng minh rằng không thể có khoa siêu hình học theo kiểu một khoa học thực nghiệm. Vấn đề Kant muốn giải quyết là con người có tri thức về những thực tại siêu hình như linh hồn và thượng đế hay không. Trích triết học Kant, các trang 789. Trần Thái Đình viết tiếp, Kant là triết gia đầu tiên đã phân biệt rõ ràng thế nào là tri thức và thế nào là suy tưởng. Trong khi Descartes phải lẫn lộn tri thức với quan niệm và Hâm đồng hóa tri thức với cảm giác, thì Kant quả quyết rằng tri thức con người phải luôn luôn có đủ hai yếu tố, quan niệm và cảm giác. Thiếu cảm giác, những quan niệm của ta chỉ là những quan niệm rỗng tuếch, không đáng được gọi là tri thức. Và thiếu quan niệm thì những cảm giác của ta chỉ là những cảm giác mù, nghĩa là cảm giác mà không biết mình cảm giác gì. Nhưng với cái tri thức lưỡng diện, vừa là quan niệm vừa là cảm giác đó, thì con người có thể có khoa siêu hình học được không? Và Kant đã trả lời câu hỏi đó trong cuốn phê bình lý trí thuần túy. Ông nêu lên và giải quyết ba vấn đề. Thứ nhất, thế nào là một tri thức khoa học đích thực? Thứ hai, khả năng và cơ cấu của tri thức con người. Và thứ ba, giới hạn của tri thức con người. Trích triết học Kant, các trang 18, 19, 20. Tại sao Kant lại cho rằng ta không thể có tri thức xác định về những thực thể như linh hồn và thượng đế? Là bởi vì các thực thể đó không trở thành đối tượng cho cảm giác ta, nên nó không thể trở thành đối tượng cho tri thức thực sự được. Tính chất lưỡng nan của siêu hình học vừa cần phải được ta chấp nhận, vừa không thể trở thành tri thức thực sự, lại chính là cái làm nên đặc tính của siêu hình. Tri thức về siêu hình từ Kant sẽ là một tri thức không xây dựng trên những sự kiện tiên thiên và tất định, nhưng xây trên chữ phải, devoir, ta phải làm như vậy. Nhưng cái phải ở đây là cái phải do ta tự quyết định phải làm như vậy. Nếu không có cái phải này thì sẽ không có tự do và cũng không còn bản tính tự do nơi con người. Khoa siêu hình học của Kant đã xây dựng trên nhận định căn bản này. Và trong cuốn phê bình lý trí thực hành, Kant đã xây dựng khoa siêu hình học trên những nền tảng mới ấy, và trong cuốn phê bình khả năng phán đoán, Kant hình thành một nền đạo đức học dựa trên nền tảng tự do, tự trị, đã ảnh hưởng sâu xa đến triết học đương thời, đặc biệt là triết học hiện sinh. Đạo đức học của Kant không có gì giống với chữ nhân đức thông thường mà chúng ta hiểu, mà ông đề cao hai chữ thiện chí, bon volonté. Ông coi thiện chí là yếu tố đạo đức duy nhất đáng tuân thủ. Kant cho rằng không có đạo đức thì không có tự do, và không có tự do thì cũng không có đạo đức. Như vậy, luật đạo đức là gì? Là tôi tự buộc mình phải hành động theo lẽ phải, dầu hành động đó có đem lại hậu quả tai hại cho tôi. Vì bổn phận là người buộc tôi phải hành động như thế. Như vậy, chính quy luật đạo đức, dưới hình thức những mệnh lệnh tuyệt đối, đã cho tôi chứng nghiệm một cách tuyệt đối chắc chắn rằng tôi tự do. Tự do có nghĩa là tôi có thể làm hay không làm. Sự tự trị, autonomy của ý chí là nguyên tắc duy nhất của tất cả các quy luật đạo đức và của tất cả các bổn phận tương ứng với các quy luật đó. Tự trị cho ta một quan niệm rõ ràng về tự do, đó là hành động của ta không bị chi phối bởi các quyền lực, các áp lực bên ngoài. Kong đã xây dựng một nền siêu hình học mới dựa trên trí năng entendement của con người, và nền siêu hình học mới mà Kong xây dựng đã ảnh hưởng sâu xa đến các trào lưu tư tưởng ngày nay. Kong đã làm thầy cho Heidegger về nội dung, làm thầy cho Levi-Strauss về phương pháp. Quan niệm sinh hoạt đạo đức của Kong đã giúp cho Heidegger xây dựng triết học hiện sinh, và phương pháp hình thức của Kong giúp ta hiểu phương pháp phân tích cơ cấu của Levi-Strauss và các thuyết cơ cấu nói chung. Trong những cuốn sách triết của Trần Thái Đình, luôn luôn thấy có một sự lựa chọn mấu chốt cơ bản để người đọc mới bước vào triết học có thể nắm được cái sườn chính của con đường tư tưởng. Ông viết về Descartes vì Descartes là cha đẻ của nền triết học hiện đại. Ông viết về Kong vì Kong được coi là cha đẻ của triết học thời nay. Ông viết về biện chứng pháp vì biện chứng pháp là phương pháp luận của mọi thời. Ông viết về hiện tượng học vì hiện tượng học là phương pháp khoa học chính xác nhất, có thể áp dụng cho tất cả các nền khoa học nhân văn và tư tưởng. Để kết luận cho chương trình hôm nay, chúng tôi không thể không nhắc lại công lao của Trần Thái Đình và các giáo sư triết thời ấy trong việc dịch các danh từ triết học sang tiếng Việt. Một số danh từ khó mà nếu không có kiến thức toàn bộ về triết học, Hán học và Tây học thì khó có thể dịch nổi một cách chính xác, như những chữ idea là trong triết học Kong là ý thể, chữ ít đê trong triết học Platon là linh tượng, chữ paralogis là võng luận, chữ aperception là thông giác, chữ pourcroi là quy ngã, chữ amsoi là tự ngã, chữ transcendental trong triết học Kong là siêu nghiệm, vân vân. Trong một số sách triết dịch những năm gần đây, người ta thấy nhiều danh từ triết học được dịch như những danh từ thông thường. Thí dụ như category thay vì dịch là phạm trù, người ta dịch là thể loại. Objet được dịch là đồ vật thay vì đối tượng, vân vân. Với một số những từ khó hơn thì đôi khi người ta tạo ra một số danh từ mới nhưng không có liên hệ gì với bối cảnh câu, lại không chua thêm từ gốc bên cạnh, nên người đọc không thể hiểu là người dịch muốn nói gì. Rất tiếc là dịch giả đã không thấy được là mỗi danh từ triết học của một học thuyết có ý nghĩa riêng và phải được hiểu và dịch trong bối cảnh của học thuyết đó. Đấy là điều kiện cơ bản trước khi bước chân vào con đường tìm hiểu và dịch thuật triết học.